Truyện thứ bảy. Trợ giúp cho cha giảng sanh Tây Phương thật là đại hiếu. Ban trợ niệm của liên xã ở Đài Trung khởi đầu là do một tay của lão cư sĩ Giang Ấn Thủy tổ chức dựng nên. Cho nên mọi người cử ông làm trưởng ban trợ niệm, chuyên phụ trách niệm cho người lâm chung được giảng sanh Tây Phương. Mọi người đều quen tôn xưng lão cư sĩ là Giang Tiên Sinh. Lúc ông 71 tuổi, còn kiêm nhiệm chức giáo sư lịch sử ở học viện chùa Linh Sơn. Ông gánh vác mọi việc vì người rất tận tình, không tự khó nhọc. Không may, vào hạ tuần, khoảng 20 đến 30 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 48, ông bị chứng bệnh suyễn mệt tim. Đông Tây Y đều không hiệu quả. Đến khi bệnh quá nguy kịch, có một hôm vào lúc 7 giờ sáng, con trai của ông là Giang Trọng Phan Quân, dạy học tư gia trong thành phố Đài Trung, đến nhà tôi nói với tôi: "Sư cô kháng trị, hôm qua bác sĩ nói cha tôi sống tối đa thêm 7 ngày nữa thì lìa đời, kêu tôi phải lo chuẩn bị hậu sự, không biết nên làm thế nào đây." Tôi vốn biết Trọng Phan Quân lúc bình thường là đứa con rất hiếu thuận, liền hỏi anh ta: "Từ lúc cha anh mình đến nay, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền cho cha anh rồi?" Anh ta nói: "Khoảng hơn 50.000 đồng." Tôi nói: "Nếu theo pháp thế gian mà nói, như thế đã hết sức vì người rồi. Nhưng tốn nhiều tiền như thế, đối với cha anh mà nói, lại không có ích gì cả, chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ cho thân xác. Tôi nghe nói anh mấy tháng nay không nhớ đến thay đổi y phục, ngày đêm chỉ lo hầu hạ thuốc thang. Có thể nói anh là một người con có hiếu trong đời. Nhưng như thế cũng chưa thể gọi là lòng hiếu chân chánh." Trọng Phan Quân nghe xong lấy làm lạ, không biết gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi liền vì anh ta mà giải thích: "Theo lý nhà Phật nói, anh phải làm cho cha anh tâm được an, chết có chỗ về. Tâm hữu sở an, tử hữu sở quy. Anh nếu thật có lòng hiếu, ắt phải về nhà ở bên cha mà niệm Phật. Bắt đầu hôm nay niệm 7 ngày, tâm của cha anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, khiến cho ông ra đi được nhẹ nhàng, giảng sanh về cõi Phật. Như thế mới là đại hiếu chân chánh." Hiếu hành chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ và lúc tuổi già. Sau khi chết, thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết. Đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu. Giang Quân nghe xong rất vui mừng, tiếp nhận đề nghị của tôi. Tôi bèn chỉ cho anh phương pháp niệm Phật, hy vọng anh ta mỗi lần niệm 1 giờ cho đến 2 giờ. Cần chí tâm thành khẩn, mỗi câu phải rõ ràng mới có hiệu quả. Ngày hôm ấy là ngày tôi giảng kinh định kỳ ở giảng đường Tân Trúc Văn Nhã. Nhưng từ lúc sáng sớm, sau khi nghe được tin này, nghĩ đến việc một thành viên quan trọng trong liên xã chúng tôi chỉ sống thêm 7 ngày nữa sẽ lìa đời, trong lòng khó tránh khỏi tình cảm đau thương của sự sinh ly tử biệt, cho nên không thể đi Tân Trúc. Vốn muốn đi thăm họ, gia đình Giang Tiên Sinh, lại nghĩ có lẽ Trọng Phan Quân đang niệm Phật, cha anh ta chắc chắn nghe rất hoan hỷ. Mãi tới 8 giờ tối, tôi mới đến nhà họ Giang. Giang Tiên Sinh vừa nhìn thấy tôi liền nói: "Chị kháng trị, mời ngồi, mời ngồi. Có lẽ chị rất bận cho nên mấy ngày nay không đến thăm tôi. Hôm nay pháp sư sám dân tặng cho tôi 2 sao chuỗi bồ đề tinh nguyệt, mấy đứa đem lại cho chị kháng trị xem nào." Lại nói rất nhiều về con cái của ông ta. Lúc đó tôi liền nói với ông: "Vạn pháp đều vô thường, gia tài con cái đều là giả tướng, biển khổ thế gian không nên lưu luyến thêm. Tây Phương là vườn nhà yên ổn, là quê hương an lạc của chúng ta. Tâm chúng ta nhất thiết không được điên đảo. Bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật cho ông nghe, ông phải buông bỏ hết mọi duyên, nhất tâm niệm Phật." Tôi liền cầm cái khánh dẫn lên, to tiếng niệm Phật. Cả nhà ông ta, từ bà Giang và vợ chồng của Trọng Phan cho đến con gái, con rể, tổng cộng 7 người đều cùng niệm Phật. Niệm khoảng 30 phút, bỗng nhiên Giang lão cư sĩ tự mình ngồi dậy, hai tay chắp lại, hai chân ngồi kiết già, hai mắt mở to, nét mặt vui tươi. Lúc nằm xuống lại, An Tường giảng sanh trong tiếng Phật hiệu A Di Đà. Trong khoảnh sát na hiện ra kỳ tích không thể nghĩ bạn như thế. Thật tình mà nói, tôi lúc đó cũng giật mình. Cả nhà con cháu của Giang lão cư sĩ do tôi hướng dẫn phân ban trợ niệm, niệm đến trời sáng đã qua 8 giờ đồng hồ. Thử sờ trên đỉnh còn rất ấm, thân thể vẫn mềm mại như bông, nghi dung còn tươi tốt, trang nghiêm hơn cả lúc còn sống. Tôi liền hỏi Trọng Phan Quân: anh hôm qua khi về nhà có niệm Phật cho cha anh nghe không? Giang Quân liền nói: có, tôi từ nhà bà cô về liền ngồi bên cạnh cha mà niệm Phật. Lần đầu niệm được 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều được 2 tiếng nữa. Cha tôi vô cùng hoan hỷ, gọi tôi là con ngoan và hỏi ai dạy tôi niệm Phật. Làm sao hôm nay có thể niệm Phật được nhiều như thế? Tôi liền trả lời: ba, đó là con tự phát tâm niệm Phật. Con từ nay trở đi phải niệm Phật hàng ngày, cầu nguyện cho ba sớm được khỏe mạnh. Cha tôi nghe xong rất hài lòng, vui vẻ. Buổi trưa liền ăn một chén cháo, nửa dĩa rau xanh, đau đớn hầu như bớt phân nửa. Bác sĩ nói có thể sống thêm 7 ngày nữa mới chết. Không ngờ có mấy tiếng đồng hồ sau, linh giác đã An Tường giảng sanh trong tiếng niệm Phật. Thật là Phật pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Giang Ấn Thủy là người giảng sanh vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 49. Vào khoảng tháng 6, tôi đi bộ vô ý bị té, gãy cánh tay rất nặng, xương gãy làm 3 khúc. Đêm đó đau đến nỗi không thể ngủ, đến 2 giờ khuya vẫn không thể nhắm mắt. Tôi liền lẩm bẩm nói với cánh tay bị đau rằng: mi là thứ đồ giả, cái túi da hôi thối sống đã mấy chục năm. Đau là do mi đau, vì mi là mi, ta là ta. Ta cần đi Tây Phương, không liên can gì tới mi. Tôi liền một mực quán tưởng đến Phật. Trong lúc nửa tỉnh nửa thức, bỗng thấy một người từ trong hư không đáp xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ông ta mặc áo vải màu xám, thân thể to lớn, gương mặt cũng to. Chỉ thấy phân nửa thân trên, còn phân nửa thân dưới bị mây màu che khuất. Người này đột nhiên gọi tôi: chị Kháng Trị, tay của chị đau lắm hả? Đây là thời vận không tốt, nhưng tai nạn đã qua rồi, không sao đâu. Tôi vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu lên xem lần nữa, rất giống Giang tiên sinh. Tôi liền hỏi: Giang tiên sinh, ông có giảng sanh không? Ông ta trả lời liên tiếp: có, rồi xoay mình biến mất. Lúc tôi mở mắt ra xem là đúng 3 giờ, tay cũng không còn đau nữa, không đầy mấy ngày liền khỏi. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy người giảng sanh. Có bút mực thế nào cũng khó mà diễn tả hết cái tướng trang nghiêm tốt đẹp đó được. Tháng 3 năm thứ 50 là ngày giáp năm của Giang tiên sinh. Nhà ông ta ở đường Dân Tộc, về nhà mới ở đường Đại Trung. Bà Giang và tôi thỉnh tượng Phật về an vị nhà mới và niệm Phật siêu độ, chuyển cát lư hương bài vị của tổ tiên chủ thần. Bận rộn suốt một ngày, đến tối ngủ lại chiêm bao thấy Giang tiên sinh, hình tướng cũng như lần trước, đến trước mặt tôi nói: chị Kháng Trị, cảm ơn chị nhiều, thọ nhận sự giúp đỡ của chị rất nhiều. Tôi lại hỏi ông ta như lần trước: Giang tiên sinh, ông có giảng sanh không? Ông ta cũng lại như lần trước nói: có, xong liền biến mất. 6 năm sau không còn chiêm bao thấy nữa. Tôi hối hận tâm mình ngu si, điều quan trọng không hỏi, 2 lần đều chỉ hỏi ông ta có giảng sanh không. Tại sao không hỏi Kháng Trị tôi đây có thể giảng sanh được không? Phải đến ngày nào mới được giảng sanh?
Chuyện thứ 8. Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan. Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2 10 năm trước, Ái cô nương, trụ trì của chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục công lộ. Bèn nói với tôi rằng: chị Kháng Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi. Tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp. Xin mời chị phát tâm đến. Tôi liền nhận lời. Ngài ước định đến liền đi, lại còn mang theo rất nhiều vô thượng chí bảo và những sách về pháp môn tịnh độ. Hôm đó sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng để kết duyên. Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây Phương Tam Thánh và những phương pháp giảng tiện về niệm Phật. Tháng 2 năm sau, lúc tôi đã thất tại chùa Linh Sơn ở Đài Trung, hôm đó là ngày sư tỷ Huệ Phồn hộ thất, khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi đang niệm Phật trong niệm Phật đường. Sư tỷ Huệ Phồn đi vào nhẹ nhẹ kéo áo tràng tôi một cái. Tôi liền đi theo Huệ Phồn ra ngoài xem có chuyện gì. Chỉ thấy một người đàn bà ở dưới quê, hoàn toàn không quen biết, khoảng hơn 50 tuổi, đang đứng ngoài sân. Tôi liền hỏi, bà ở đâu kêu tôi có việc gì? Bà ta nói, ông nhà tôi kêu tôi kiếm bà, gặp mặt bà để nói lời tạ ơn bà. Tôi từ sáng sớm vào thành, ở trong thành hỏi thăm khắp hết, sư tỷ kháng trì ở đâu. Trong đó có người chỉ, nói bà ở trong liên xã. Đến liên xã, người trong liên xã nói bà đang ở chùa Linh Sơn, cho nên tôi tìm đến đây, muốn nói một chuyện để bà biết, cũng là báo đáp cái ân của bà. Tôi nghe xong lấy làm lạ, thật chẳng biết ớt cháp gì cả. Xem ra chuyện này không thể nói hai ba lời mà xong được. Vả lại quy củ Phật thất ở chùa Linh Sơn rất nghiêm, ở sân chùa không được nói chuyện. Tôi liền dẫn bà ta cùng ra phía ngoài tường để tiện hỏi cho rõ. Lúc đó Huệ Phồn cũng đi theo. Người đàn bà kia liền nói, tôi là người ở trong làng Lại Lịch 13 Giáp. Hồi tháng 2 năm ngoái, lúc bà giảng Phật Pháp ở chùa Đại Nhã Long Thiện, con trai của tôi là Lại Phúc Hưng cũng có nghe giảng ở đó. Sau khi nghe xong có thỉnh Vô Thượng Chí Bảo và một ít quyển sách nhỏ về nhà nữa. Từ hôm đó nó bắt đầu tin Phật, lại còn mỗi ngày lại Phật, niệm Phật y theo phương pháp trong Vô Thượng Chí Bảo, hai thời khóa tụng niệm sáng tối. Từ đó đến giờ không hề gián đoạn, gần như là được đến trình độ đi đứng nằm ngồi Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Tôi nghe xong rất là ngạc nhiên, trong thế giới ta bà này sao lại có người có phúc khí lớn như thế, mới nghe Phật Pháp một lần liền bắt đầu tu hành sớm tối như vậy. Tôi liền hỏi bà ta, con bà bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, làm sao mà phát tâm được như thế? Người đàn bà đó lại nói, con tôi hồi năm ngoái 25 tuổi, nó học xong trung học vào đại học, và 23 tuổi thì tốt nghiệp đại học. Xong về nhà nó bị lao phổi, hằng ngày chạy chữa đông tây y, chích thuốc châm cứu vân vân, trong 3 năm tốn rất nhiều tiền. Mãi đến sau khi nó niệm Phật thì sức khỏe mới đỡ hơn lúc trước. Về mặt tinh thần cũng rất lạc quan, nó cũng thường vào thành phố thỉnh mua những sách Phật Pháp về xem, cho nên thấy nó rất là vui vẻ. Tôi hỏi bà ta, trong nhà bà có mấy người? Bà nói, ông nhà tôi ngoài tôi là vợ chính ra còn có một người vợ lẽ, cùng với con tôi tổng cộng 4 người. Vì bệnh của con, chúng tôi 3 người già đều phải hết sức trông nom nó, hy vọng nó mau lành bệnh, một lòng nuôi con phòng lúc tuổi già, hy vọng 3 người già chúng tôi có chỗ nương tựa. Nhưng đến cuối năm ngoái, đầu tuần tháng chạp âm lịch, Phúc Hưng bỗng nhiên mời 3 người già chúng tôi đến bên giường, nói là ba và hai má, con trưa hôm nay giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ba má đều già, nhất thiết chớ quá đau buồn, than thở tuổi già không con. Anh cả của con đi qua Nhật 10 mấy năm bặt vô âm tính, nhưng ba má không cần phải lo. Hiện nay anh ấy đã lập nghiệp thành gia thất, lấy vợ sinh con ở Nhật Bản rồi. Anh ấy vào đầu tuần tháng 2 sẽ có thư về hỏi thăm, về sau sẽ qua lại lại giữa Đài Loan và Nhật Bản. Cảnh già của ba má không đến nỗi cô quạnh đâu. Ông nhà tôi nghe xong những lời như thế, liền khóc mà nói với con rằng, sức khỏe con gần đây đã đỡ hơn trước nhiều rồi mà, con không được bỏ ba má, con nên cầu Phật A-di-đà phù hộ cho con đi. Lúc đó Phúc Hưng con chúng tôi lại nói, con vốn là đến đây để đòi nợ, ba má ba người trong đời quá khứ đã kết oán cừu với con rất sâu. thiếu nợ của con rất nhiều. Đời này đến làm con của ba má, từ lúc sanh cho đến khi tốt nghiệp đại học, rồi bị cái bệnh lao phổi ác ôn này, thuốc thang suốt 3 năm. Đến nay nợ vẫn chưa hết. Con vốn muốn chờ đến sau khi bán tiêu căn nhà này đi, khiến cho ba má, ba người già nghèo cùng khốn khổ, không có chỗ nương thân, sống khổ như chết. Nhưng năm nay nhờ gắng sức nhất tâm niệm Phật, nên đã tiêu diệt được tội nghiệp nhiều đời, sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ nay, bốn người chúng ta không còn oán cừu gì nữa. Oán cừu đã được cởi mở hết rồi. Ba má ba người cũng phải chí tâm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Về sau, chúng ta sẽ có thể ở chung một chỗ mãi mãi, không còn chia lìa nữa. Mong rằng ba má nhớ kỹ lời con. Thôi, thời gian đã đến rồi, đem dùng quyển Vô Thượng Chí Bảo lại cho con. Không được khóc, cũng không nên động đến thân con. Ba má ba người nên quay lưng lại, không nên nhìn con cũng sẽ tự niệm Phật. Phúc Hưng để quyển Vô Thượng Chí Bảo trong lòng bàn tay và chắp tay lại, bắt đầu to tiếng niệm Phật. Chúng tôi cũng giúp trợ niệm, mặc dù nó đã nói không nên nhìn nó, nhưng chúng tôi cũng cứ lén lén quay đầu lại nhìn. Niệm được 20 phút, tiếng của Phúc Hưng từ từ nhỏ dần, đến khi dứt thở, hai tay buông ra, quyển Vô Thượng Chí Bảo rớt trên ngực, liền ra đi một cách nhẹ nhàng tốt đẹp. Người đàn bà nói tới đây thở một cái, lại nói tiếp: nhà của tôi có nhiều phòng đều cho mướn. Số người mướn trong đó có người tỉnh này, có người tỉnh khác đến. Lâu nay thấy Phúc Hưng bị lao phổi, mọi người đều sợ lây bệnh nên đã đi khắp các nơi muốn dời chỗ. Bây giờ nhìn thấy con chúng tôi khi lâm chung nói chuyện một cách sáng suốt rõ ràng, tướng trạng trang nghiêm khác người như thế, ai cũng khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Thế là họ đều không dời nhà nữa. Nhưng cái việc nó nói lúc lâm chung về anh cả của nó ở Nhật Bản, mới đầu chúng tôi không tin. Nhưng gần đây quả thực có thư của anh nó từ Nhật Bản gửi về, nói sắp về Đài Loan thăm chúng tôi. So với lời dự báo trước của Phúc Hưng hoàn toàn phù hợp. Ông già tôi rất vui, nói nếu không có sư tỷ kháng trị đến dạy người niệm Phật, thì Phúc Hưng làm sao lúc lâm chung biết được nhân duyên đời trước và cái quả sau này, đồng thời giải hết được oán kết. Từ việc lá thư của anh cả nó từ Nhật Bản gửi về, có thể chứng minh những lời của Phúc Hưng có thể tin chắc được. Ông nhà tôi lại nói ba người chúng tôi về sau có thể sống an nhiên trong tuổi già đây đều là công đức của sư tỷ kháng trị. Cái ân tình này nhất định cần tôi phải đến Đài Trung tìm sư tỷ kháng trị, gặp mặt sư tỷ để nói ra việc cảm ứng đặc biệt này cho sư tỷ biết, cũng là để sư tỷ hoan hỷ. Đây chính là chúng tôi muốn báo đáp ân tình của sư tỷ, nên tôi từ sáng sớm đến bây giờ mới tìm ra được sư tỷ đó. Sau khi nói những lời cảm ơn, liền muốn đi về. Lúc đó tôi liền hỏi bà: nhà bà ở đâu? Chồng của bà tên họ là gì? Bà ta nói: tôi ở số 13 Giáp, đường Đại Nhã. Chồng tôi tên là Lại Tuấn, con tên là Lại Phúc Hưng. Lúc đó sư tỷ Huệ Phồn ở kế bên, nghe từ đầu đến đây, bỗng nhiên nói với bà ta: thì ra cô là em dâu Tuấn, tôi là chị của ông Tuấn, do vì nhiều năm không có qua lại, thật có lỗi, xin mời đến nhà tôi dùng trà đi. Bà ta nói cảm ơn xong liền bỏ đi. Lúc đó mặt trời đã lặn về phía Tây, hơn 5 giờ rồi. Ba người chúng tôi đứng ngoài tường chùa Linh Sơn lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai câu chuyện vãng sanh ghi đúng sự thật ở trên đều có thể chứng minh đích thực có Phật A-di-đà, đích thực có thế giới cực lạc ở Tây Phương. Niệm A-di-đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp. Căn cứ theo Đức Phật Thích Ca trong Kinh A-di-đà có nói: Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy đựng hoa tốt đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc. Đây là Đức Phật nói về chúng sanh ở Tây Phương. Sau khi vãng sanh, về đó liền có được thần túc thông. Còn căn cứ theo kỳ tích của Lại Phúc Hưng mà suy đoán, Lại Phúc Hưng lúc lâm chung đã phát sanh được tha tâm thông. Mặc dù không thể tìm ra chứng cứ trên kinh điển, nhưng sự thật là như thế. Các độc giả thông minh có thể giải thích dùm cho tôi không?
Truyện thứ 9. Bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu. Ở Đài Loan có câu tục ngữ: công cô quỷ không làm cho chết người. Thật là đúng. Mấy năm gần đây, ở các nơi tai nạn giao thông liên tiếp không ngừng. Có lẽ là cô hồn uổng tử các nơi quấy phá, mắt phàm của chúng ta không thể thấy biết được. Tuy không thấy được, nhưng nếu biết trì một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự. Độc giả nếu như không tin thì mấy câu chuyện thật sau đây sẽ chứng minh. Vị liên hữu Khưu Liên Châu hiện ở làng Nội Tân phía ngoài cửa thành Nam Đại Trung. Mọi người đều gọi bà là Sư Tỷ Ngọc. 10 năm trước bà mở một tiệm chụp ảnh ở gần chợ Đệ Tam, đường Đại Trung. Một hôm, Sư Tỷ Ngọc ở ngã tư trước bưu điện bị một chiếc xe hơi không rõ của hãng nào đụng ngã trên đường. Chiếc xe gây ra tai nạn bỏ chạy mất. Tội nghiệp sư tỷ máu ra đầy mặt, hơi thở thoi thóp, không còn biết gì nữa. Những người vây quanh nhìn nhau, không nhận biết người bị thương là ai. Ngay lúc đó, có một anh lính trẻ đi đến, bỗng nhiên kêu lên: sư tỷ, đây là sư tỷ ở tiệm chụp hình đấy mà. Lập tức cổng bà ta đưa về tiệm chụp hình. Con cái bà vừa thấy liền quảng kinh thất sắc. Cả nhà đều lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh lính trẻ kia cũng niệm Phật cùng với mọi người. Không bao lâu sau, sư tỷ Ngọc đang hôn mê bỗng lên tiếng. Chỉ nghe bà ta nói rằng: các người đông như thế mà muốn ta đi theo các người, ta không đi. Các người lái xe hơi lại muốn ép ta lên xe hả? Ta cũng không đi. Không đi là không đi. Ta là đệ tử của Tam Bảo, suốt ngày niệm A Di Đà Phật, chỉ muốn đi Tây Phương thôi. Làm sao có thể tùy tiện đi theo các người được chứ? Nếu như Phật A Di Đà đến tiếp dẫn thì ta mới đi. Nói đến đây, ngừng một hồi lại tiếp. Rất đông người như thế muốn đến kéo ta đi. Nghe tiếng niệm Phật của các con ta đã chạy ra ngoài hết rồi, xe hơi cũng chạy luôn. Không bao lâu sư tỷ tỉnh táo lại hẳn. Lúc tôi đến thăm thì trên đầu bà ta đã được bao lớp vải gạc và mai 10 mấy mũi. Bà kể việc bà thấy rất nhiều tà ma quỷ quái muốn ép bà lên xe. Tôi khen ngợi công sức niệm Phật của bà là rất tốt. Nếu như là người không có tin Phật hoặc không dùng nhiều công sức thì thần thức không sáng suốt, thấy xa hơi có thể đi được liền vui mừng đi theo họ ngay, há chẳng đáng sợ ư? Thì ra anh lính trẻ cổng bà về nhà là một liên hữu trong ban thanh niên của liên xã, đã nhiều năm nghe kinh với Bính Công Ân Sư, do đó mọi người đều biết nhau. Sư Tỷ Ngọc nếu không gặp được anh ta, nhận đến từ mình không được chánh niệm rõ ràng, chắc chắn khó hồi phục mạnh khỏe.
Chuyện thứ 10: xe hư niệm Phật được hiệu lực. Sư tỷ Hoàng Khoan Châu là phó ban trưởng của ban Cửu Liên, là người từ bi, cũng là trưởng ban của ban 48 lời nguyện. Nhà sư tỷ ở đường Nguyên Tử, thành phố Đài Trung, là một gia đình theo Phật, rất là phát tâm Bồ Đề. Lúc bình thường, thường khuyên mọi người niệm A Di Đà Phật và thiện xảo phương tiện độ người. Hàng xóm có con nít hay bị hoảng sợ, giật mình không ngủ được, đều bồng lại nhờ sư tỷ gia trì chú Đại Bi. Đứa trẻ liền nhẹ nhàng, thoải mái, dễ ngủ. Vào khoảng 8 năm trước, một hôm tôi có đến nhà sư tỷ chơi, thấy một phụ nữ trẻ tay bồng một đứa bé xin sư tỷ niệm chú Đại Bi cho cô ta. Niệm xong, sư tỷ còn khuyên cô ta rằng, lúc cô bồng cho con bú, cũng phải thường niệm A-di-đà Phật, con của cô sẽ được dễ nuôi. Thật ra lúc nào ở đâu cũng có thể niệm, lúc quét nhà, lúc giặt đồ, cho đến khi đi đường. Một bước, một tiếng đều có thể niệm A-di-đà Phật. Như thế trong nhà của cô sẽ được bình an vô sự. Sư tỷ hỏi cô ta, chồng của cô làm nghề gì? Cô ta đáp, tài xế xe hàng. Sư tỷ nghe vậy, lại nói rất khẩn thiết, nói rằng, cô về nhà nhất định phải chỉ cho chồng cô niệm A-di-đà Phật. Nếu như lúc gặp tai nạn hay nguy hiểm, phải to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Người phụ nữ kia thế mà có căn lành, lại thông minh. Khi về nhà, đúng như lời sư tỷ dạy, nói cho chồng nghe và chỉ cho chồng lúc lái xe phải niệm. Lúc nguy cấp, càng phải to tiếng niệm hơn. Chắc chắn có thể đổi nguy thành an. Trải qua một tháng, tôi đến nhà sư tỷ thông báo về tin tức ban 48 nguyện sẽ mở hội. Không hẹn mà gặp lại người phụ nữ bồng con lần trước. Trong tay bồng đứa con nhỏ và còn dẫn chồng cô cùng đến. Sắc mặt vui tươi, cầm hương hoa quả phẩm, nói là đến để lễ Phật A-di-đà, làm cho sư tỷ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra chồng của cô do nghe lời khuyến cáo của vợ lúc lái xe niệm Phật được cảm ứng. Anh nói, đa tạ lòng từ bi của cư sĩ dạy cho nhà tôi niệm Phật, lại còn dạy cô ta khuyên tôi cũng niệm Phật. Tôi ngày hôm qua chở một xe lớn cải xanh đi Đài Bắc. Lúc về đã hơn 2 giờ khuya. Đang lúc đi đến ngã tư khoảng giữa Trung Lịch và Đào Viên, bỗng nhiên xe không thể chạy được nữa, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Thật kỳ lạ là trong lúc tứ chi mệt mỏi, tinh thần lo lắng không biết làm thế nào, bỗng nhớ lại việc cư sĩ dạy nhà tôi niệm Phật. Lúc đó tôi đang ngồi sau tay lái, hai tay ôm chặt tay lái, có hơi buồn ngủ, miệng nói mơ mơ màng màng rằng, vợ của tôi đi đến vị cư sĩ tin Phật ở đường Nguyên Tử. Vì đó dạy vợ tôi lúc nấu cơm, quét nhà phải niệm A-di-đà Phật. Lúc bồng con cho đến lúc giặt đồ cũng phải niệm A-di-đà Phật. Và dạy tôi lúc nguy hiểm hay lúc gặp tai nạn càng nên to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Đang lúc nói đến đó, thật là lạ lùng. Trong tích tắc, chiếc xe chở hàng tự nhiên bỗng khởi động lại chạy về Đài Trung. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy có một chiếc xe khác cũng đang đậu ngủ. Lúc đó cũng mới thức dậy, trời còn chưa sáng. Tôi liền lái xe về nhà an nhiên vô sự. Anh tài xế đó lại nói, cư sĩ, nhà của tôi muốn thỉnh an vị một tượng Phật để lễ bái, không biết có được không? Sư tỷ rất vui nói, rất tốt, rất tốt. Sư tỷ liền tặng cho anh ta một bức Tây Phương Tam Thánh của Hồng Kông in, chỉ cho anh ta về để khuôn kiến và chỉ cho anh ta phương pháp các thời khóa đơn giản sáng tối. Vợ chồng tài xế cảm tạ rồi ra về. Đoạn cảm ứng bất khả tư nghị này là chính tai tôi nghe được. Xin khuyên chư vị, thân người khó được, ai có miệng đều nên niệm A-di-đà Phật, một câu Đại Chú Vương Vạn Đức Hồng Danh. Đời này gặp được chớ nên bỏ qua.